Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, tập 28. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhường sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ đập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền ngõ hầu. Hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết, ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vần tâm cú thế vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay súc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành, như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu, một chữ, điều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao, và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa. Thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 348, thư trả lời cư sĩ Thí Nguyên Lượng, thư thứ hai. 33 pháp danh được viết trong một tờ giấy khác, gói chung với gói sách đừng cho hương, gửi bằng thư bảo đảm. 20 gói sách còn lại không gửi bằng thư bảo đảm. Bọn họ đều phải nên giữ giới, ăn chay, niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Hãy nên chiếu theo gia ngôn luật mà hành. Chuyện bế quan cũng không cần thiết, vì ông có quyến thuộc, công việc, huống chi hiện nay thời cuộc bất định. Nếu như gia cảnh dư giả thì thọ giới ở Hoa Sơn cũng được. Nếu không, chẳng cần phải góp phần vào cuộc náo nhiệt ấy, thọ phương tiện giới cũng được. Liên xã là chỗ để đề xướng, chẳng nên thường đến đó niệm. Bình thường cứ niệm ở trong nhà, còn thiếu niên, phụ nữ chỉ nên cho phép đến niệm Phật một lần tại đó sau giờ ngọ, nghe diễn giảng xong liền ra về. So với việc để họ suốt ngày niệm Phật tại liên xã, sẽ đỡ phải chuốc lấy bao nhiêu tiếng thị phi. Cách này xét về cả hai mặt đều chẳng trở ngại gì. Nếu để cho họ niệm suốt ngày tại liên xã, dẫu không có chuyện gì xấu xa, vẫn khó khỏi bị kẻ xấu mù quáng, bị truyền, thì hai đằng đều phạm tội lỗi. Nữ giới đến niệm Phật, chớ để cho họ nói chuyện thị phi trong gia đình. Nếu họ không tuân theo quy củ, liền yêu cầu họ lần sau đừng tới nữa. So ra làm như thế sẽ có phần tốt hơn. Lá thư số 349, thư trả lời cư sĩ Thí Nguyên Lượng, thư thứ 3. Bốn pháp danh được viết trong tờ giấy khác gửi kèm theo, xin hãy chuyển giao. Phàm ai quy y đều nên dạy họ ai nấy phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Người tại gia thọ ngũ giới và thọ Bồ Tát giới, chứ không thể thọ tỳ kheo giới. Người thọ tỳ kheo giới mới gọi là viên cụ, tức là trọn vẹn, đầy đủ, hả nên xưng bừa. Người tại gia thọ giới trên giấy điệp, tức là tờ phái quy y, chỉ viết quy y ở chùa nào, do vị thầy nào chứng minh, chẳng cần phải ghi những thứ như pháp phái, vân vân. Thọ giới ắt phải trì giới, mà không thọ giới vẫn phải trì giới, chứ không phải là chưa thọ giới thì sẽ chẳng trì giới. Vì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đại vọng ngữ, chưa được nói là được, chưa chứng nói đại chứng, gọi là đại vọng ngữ, tội ấy cực nặng. Gọi là tánh giới, vì do thể tánh của những điều ấy mà thành giới vậy. Giới uống rượu gọi là giả giới, tức là giá là ngăn dứt, chỉ người thọ giới mới không được uống. Kẻ chưa thọ giới mà uống sẽ không mắc tội. Lá thư số 350, thư trả lời cư sĩ Thí Nguyên Lượng, thư thứ 4. Thư nhận được đầy đủ, chuyện thọ giới ở Hoa Sen chậm trễ cũng không sao. Trẻ nhỏ lâm chung biết niệm Phật, lại được nhờ sức trợ niệm, rốt cuộc được vạn sanh, cũng có thể nói là nhân duyên hội đủ, nên mới được lợi ích thật sự. Ông nói đến chuyện chánh phủ sửa đổi cho phép nhà trường đọc sách Nho, muốn hứa chí tình soạn chú thích riêng cho những kinh điển Nho gia, thì ông hứa đã già rồi, chẳng thể dụng tâm được. Dẫu có thể làm được thì ai chịu tuân theo, đừng lo lắng quá về chuyện này. Châu Tử, tức là Châu Hy, chú thích ý nghĩa chữ Minh Đức, hoàn toàn mượn những nghĩa lý từ kinh Phật, nhưng không thể nào làm cho người ta lập tức hiểu rõ được, vì ông ta không nói thẳng vào nguyên do của tánh đức và tu đức. Thân dân hay tân dân đều được cả. Chữ thân bao gồm ý nghĩa rất rộng, Tâm là chỗ phát hiện của thân. Ông hãy nên dạy trẻ nhỏ niệm Phật trước. Biết được chỗ hay của Phật Pháp rồi thì chỗ xấu xa của tông nho cũng có thể trở thành những điều phù giúp cho Phật Pháp. Nếu không, đôi bên đều chẳng có ích gì. Với 20 đồng hương kính, tôi đã bảo gửi mười mấy gói sách chắc đã nhận được rồi. 2-3 hôm gần đây do phải phơi kinh nên phúc đáp chậm trễ. Nếu tượng Phật không thích hợp thì đáp lại cũng không ngại gì. Những vật được đặt trong lòng tượng Phật hay tượng Bồ Tát cũng là do thói quen thế tục, chẳng có ý nghĩa sâu xa gì. Đặt kinh chú Đại Thừa trong lòng tượng thì có ích, những thứ khác đều là theo quan niệm thế tục. Ngay như những vật dùng để yểm tượng được nói tới trong mật tông vẫn là theo tình cảm thế tục. Chuyện gây tai hại nhất cho người đời sau là dùng vàng, bạc, vật báu để yểm tâm tượng. Đến nỗi về sau, kẻ vô tri hủy tượng để lấy báu vật. Của báu có được mấy đâu, chỉ bỏ vào cho đủ theo danh mục mà thôi. Nhưng cái họa hại người bắt nguồn từ lúc yểm tâm tường, đây cũng là điều đáng để răn dè. Xưa kia, một người ở Sơn Đông ban đêm ăn trộm của báu yểm tâm tượng thần Nhị Lan. Hôm sau, thần đạp đồng nói: vật yểm tâm trong tượng ta đã bị người khác ăn trộm mất. Hỏi là ai? Thần bèn nói: kẻ ấy lợi hại lắm, khắp thân đều là lông, trên đầu mọc ra một cái chân. Thần lại nói: người này bọn ta tìm không ra, chỉ đành kiếm bọn già các ngươi. Gã ăn trộm đó về sau đi tiêu ngoài đồng, thấy một con chó nhỏ chực bên cạnh. Chó đớp vào hậu môn một phát, ruột tuôn ra ngoài. Gã ấy nói: khi ta ăn trộm vật yểm trong tượng thần, sợ thần nhận được mặt, bèn mặc ngược áo bông, đầu chùm một cái vớ bằng vải bông, nên thần mới tưởng khắp thân là lông, trên đầu có một cái chân. Bọn dân hiền trong chúng làng quê không lợi gì chẳng cầu. Vì thế khi đắp tượng đừng yểm tâm. Nếu yểm tâm, sau này tượng ắt sẽ bị kẻ ngu phá hủy. Lá thư số 351, thư trả lời cư sĩ Phương Tự Phiên. Lệnh di trường nhiễm phải chứng tinh hồng là vì dụng tâm quá độ. Xin hãy khuyên ông ta toàn thân buông xuống hết, nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ liền được lành. Thêm nữa, uống nước cho hương đại bi chắc sẽ thấy hiệu nghiệm. Vì công đức chủ đã gửi 2.000 đồng trước đây, vốn họ Trình tên Tuấn, từ Chiết Hầu ở Bình Lương, tỉnh Cam Túc. Năm 64 tuổi từng làm nghị huyện chi sự, vân vân, là người hết sức chánh trực nhưng không tin Phật. Trước năm 60 tuổi nghe đến Phật Pháp liền nẻ như chánh đồ bẩn. Tới năm 60 tuổi đọc Ấn Quang Văn Sao, An Sĩ Toàn Thư, sinh lòng chánh tính, gấp muốn vàng sanh Tây Phương. Vì thế gửi 1.000-3.000 đồng tới cày quan làm lễ trai tăng, phóng sanh, cầu siêu cho tổ tiên phù mẫu, siêu độ oán gia và thịnh các kinh sách. Phổ Đà lấy 500 đồng để tổ chức lễ trai tăng 1.000 vị. Đối với chùa Đinh Nham, chùa Pháp Vân ở Nam Kinh, chùa Thọ Lượng ở Giang Tây đều chỉ ra cúng dường. Cam Túc là đất rét buốt, không giàu có lớn lao. Người ấy cũng chẳng phải là giàu có lắm, nhưng do chí thiết tha vàng sanh nên làm chuyện hao tốn lớn lao này, nhưng cũng chẳng thể tiếp tục bố thí lớn lao. Vườn phóng sanh của chùa Tịnh Viên có thể bù đắp cho nỗi niềm tiếc nuối của ông Hoàng Hàm Chi. Quan già rồi, tinh thần lẫn mục lực đều chẳng đủ. Nếu trong chùa ấy có bậc thông gia, xin hãy thỉnh vị ấy viết, chẳng cần phải chuốc lấy hư danh. Nếu vị ấy chẳng chịu viết thì tôi cũng đành ra sức cho chuyện này. Nhưng ông phải thuật rõ lai lịch, ngõ hầu chẳng đến nỗi bị thiểu sót. Nghe nói người đề xướng chuyện lập vườn phóng sanh vào lúc ban đầu là Định Từ và đương gia Am Bạch Vân, cũng nên nêu rõ tên ra. Hãy nên lập một tấm bia lớn, nay tôi gửi cho ông bạn nháp, xin hãy đọc để tiền chiếu theo đó mà lo liều. Thêm nữa, làm việc gì hãy nên viên thông, chớ nên chấp nhặt hẹp hòi. 1.500 đồng tiền phóng sanh nên chia thành 3 phần: một phần để phóng sanh, một phần mua thức ăn nuôi những con vật được phóng sanh, một phần giữ làm quỷ. Vì nếu không phóng sanh sẽ nghịch lòng vị thí chủ, cộng mua thức ăn thì những con vật ấy sẽ khiến cho người khác phải bận lòng. Không có quỷ sẽ khó thể tiếp tục về sau này được. Những khoản quyên tặng sau này đều nên chuẩn theo cách này. Hơn nữa, khoản tiền tuy nhiều, chớ nên dùng hết khoản tiền đó để mua loài vật phóng sanh ngay một lúc, để ngừa về sau muốn mua nhưng không có tiền để mua. Lá thư số 352, thư trả lời cư sĩ Hoa Thúc Cầm. Gần đây nghe nói ông dời sang Thường Thục sống, chắc đã có thể chuyên nhất tịnh tu, an ủi lắm. Thế đạo không tốt, mọi sự đều chẳng dễ thực hiện. Từ khi cư sĩ phát tâm ấn tống Quán Âm Tùng đến nay, đã mấy năm rồi mà vẫn chưa thể hoàn tất được. Đồ biết bao nhiêu chuyện tốt trong thế gian đều vì chiến tranh mà chẳng thể thành tựu được. Trước kia, sư Diệu Liên bảo người Dương Châu khắc in, chiến sự nhiều lần nổ ra, thường có những lúc đôi bên chẳng thể gửi thư cho nhau được. Đến khi khắc xong xuôi rồi, Quán Âm Am lại bị lính đóng. Vì thế, sư Diệu Liên dạo đối hơi thiếu chính xác, cặn kẽ, chưa khắc phần quyền thủ nhưng đành coi như xong chuyện. Đến năm ngoái, cư sĩ phát tâm in tặng, bèn cây người thuộc viện mồ côi xin bản in của ngài Diệu Liên từ chỗ cư ngụ của ông Dương Nhân Sơn. Đến khi in ra, tất cả những phần như thêm điều, thư diện, quyền thủ đều không có, bèn sai tìm kỹ mới biết chưa được khắc. Ngay khi ấy liền cho khắc, nhưng 400 bộ sách đến gần đây mới giao đủ. Sau này quan vào chánh kỹ càng, biết những chỗ bị sai sót nặng nề cũng đến 300-400, còn những chỗ sai lặt vặt không đúng cách thì nhiều lắm. Do vậy bèn sửa chữa một bộ, báo họ sửa lại bản in. Sách được in lần này có kèm theo một bản đính chánh. Phàm gửi sách cho ai đều kẹp thêm bản đính chánh trong sách, để người nhận sách có thể dựa theo bản ấy mà sửa. Ở chỗ ông có 50 bộ đã gửi tới vào năm ngoái, chắc đã chi ra biếu tặng hết rồi. Nay ông ấu nông sang thăm nhà mới, tôi cậy ông ta cầm theo 50 trang đính chánh. Phàm những ai đã được tặng sách trước đây, xin hãy tặng mỗi người một tờ để họ sửa chữa cho đúng. Thế đạo hiện thời khó thể thái bình ngay được, hãy nên lấy A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát làm tòa thái sơn để nương tựa, ngõ hầu chẳng đến nỗi gặp phải nguy hiểm. Nhưng sự nguy hiểm trong thế gian là sự nguy hiểm nhỏ nhặt. Nếu chẳng sanh về Tây Phương, sự nguy hiểm vì luân hồi trong tương lai còn lớn hơn gấp 100.000 vạn lần sự nguy hiểm trong lúc này. Xin hãy cùng với Huệ Nguyên và các con đều tu tịnh nghiệp, ngõ hầu có thể thoát khỏi đời ngũ trược này, sánh sang cội chính phẩm kia, thì thế đạo nguy hiểm hiện thời sẽ luôn luôn là sự hướng dẫn vàng sanh Tây Phương, nhằm vĩnh viễn lìa khỏi các khổ vầy. Lá thư số 353, thư trả lời cư sĩ Dương Tông Thần. Thư nhận được đầy đủ. Kẻ ngu trong thế gian chẳng biết nhân quả, thấy làm lành mà mắc họa, bèn bảo chớ nên làm lành. Thấy làm ác vẫn hưởng phước, bèn nói ác chớ nên kiêng. Chẳng biết họa phước xảy đến có gần có xa, sớm hay muộn không nhất định. Gần thì ai nấy đều thấy được, xa thì hoặc cách một đời hoặc cách mấy đời. Chẳng phải là người có túc mạng thông sẽ chẳng thể biết rõ. Nay lập ra một ví dụ cho dễ hiểu. Làm lành hay làm ác giống như gieo mà. Người ấy trong đời này tuy lành, nhưng trong đời trước hành vi chẳng thế nào không phạm lỗi. Vì thế ngày nay không thể nào chẳng hứng chịu những điều trái nghịch. Cái thân đời này gọi là báo thân. Đời này làm nam hay nữ, hoặc đẹp hoặc xấu, cũng như thọ yểu, giàu nghèo, trí ngu, khỏe mạnh hay bệnh tật, vân vân, chính là quả báo chiêu cảm bởi những hành vi trong đời trước. Vì thế gọi cái thân này là báo thân. Hàm ý cái thân ấy là quả báo của những hành vi trong đời trước, do cá nhân trong đời trước dẫn đến cái quả trong đời này. Đời này tuy lành, nhưng do đời trước nghiệp nặng sẽ chẳng thể hưởng được quả báo tốt lành ngay, mà trước hết phải gánh chịu ác báo từ đời trước. Như người năm ngoái không trồng lúa, năm nay tuy siêng năng cày cấy, nhưng trước khi thu hoạch cũng chẳng tránh khỏi không có lương thực. Không có lương thực chẳng phải vì năm nay siêng năng vất vả cho nên không có, mà năm nay không có lương thực là vì năm ngoái chẳng gieo trồng mà ra. Năm nay đã siêng năng cày cấy gieo trồng, thì sau khi thu hoạch và năm sau sẽ có thóc lúa. Kẻ làm ác chưa bị mắc họa là vì phước thừa còn chưa hết. Như người năm ngoái siêng năng cày cấy gieo trồng, năm nay không cày cấy gieo trồng vẫn chẳng đến nỗi chết đói, là vì năm ngoái hãy còn thừa lại. Ăn hết rồi, do năm nay không gieo trồng sẽ không có cái để ăn nữa đâu. Cần biết rằng người lành gặp ác báo, nếu chẳng làm lành ác báo ấy càng nặng nề hơn. Do làm lành nên ác báo sẽ theo đó giảm nhẹ đi. Người ác hưởng thiện báo, nếu chẳng làm ác thiện quả ấy càng lớn hơn. Do làm ác thiện báo cũng theo đó mà giảm nhẹ đi. Đối với cơm áo và những vật cần thiết cho cái thân, người đời đều biết để dành sẵn, để khỏi phải lúng túng khi xảy ra chuyện. Nhưng đối với chuyện liên quan đến thân tâm tánh mạng, chẳng những không biết sắp đặt sẵn, lại còn coi những kẻ chuẩn bị sẵn là xí dài, tự mình mặc tình làm càng những chuyện dâm giết, cho là mình có phước có chí. Chẳng biết những kẻ mù điếc câm ngọng tàn phế, không nơi nương tựa trong thế gian, và trâu ngựa lợn dê, hoặc phục dịch con người, hoặc đem thân chám đầy bụng miệng con người, đều là hàng người tự cho là mình có phước có chí, đã gặt lấy quả báo tốt đẹp chân thật do thứ phước chí ấy. Người tu hành cần phải có tấm lòng quyết liệt, mặc cho kẻ khác chê cười quỷ bán, ta chọn chẳng nghi ngờ, bận tâm gì. Nếu nghe kẻ ác chê cười quỷ bán bèn ngã lòng, thì hạng người ấy cũng là do thiện căn đề trước hời hợt nông cạn mà ra. Chẳng lấy lời Phật dạy làm chỗ nương về, cứ lấy lời của ngu phu ngu phụ làm căn cứ. Vì thế sẽ luân hồi trong sanh tử dài lâu, vĩnh viễn chịu nơi khổ trong tam đồ. Muốn được hưởng thân trời người còn khó, huống là đại lợi ích liệu sanh tử siêu phàm nhập thánh cho đến thành Phật ư? Pháp môn Tịnh Độ lấy lòng tịnh chân thật, quyền thiết tha, niệm Phật cầu sanh Tây Phương làm tông chỉ. Nếu người niệm Phật chẳng nguyện cầu sanh Tây Phương, tức là đã trái nghịch đời Phật dạy. Ví như vương tử sống nhờ nước khác, chẳng tin chính mình là vương tử, chỉ muốn suốt ngày xin ăn, chỉ không đến nỗi chết đói là đã thọ chí vừa ý rồi. Chi kiến kém hèn ấy chẳng khiến cho người khác thương xót ư? Bà Cao nhờ họ Vương thuộc kinh điển Lầu Lầu, nhưng nói chẳng dám vọng tưởng sanh Tây, sao mà tâm trí cũng kiếm hèn cùng cực đến thế? Vị thầy bà ta thường ngày thân cần, cũng thuộc hàng tu mù luyện đuôi. Nếu vị thầy ấy biết pháp môn Tịnh Độ, làm sao chuyển dưỡng ý tưởng ấy cho được? Xin hãy nói với bà ta, nếu chẳng cầu sanh Tây Phương, chắc chắn chẳng chấp thuận cho bà ta quy y. Chịu cầu sanh Tây Phương thì sẽ bằng lòng cho bà ta quy y. Nay đặt pháp danh cho bà ta là Tổng Tính, nghĩa là tính sâu lời Phật, chẳng dám trái nghịch sự tu trì tịnh nghiệp của chính mình. Lại cần phải dạy đủ con cái, dâu, cháu đều cùng giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiên giết bảo vệ sanh mạng, niệm Phật và niệm Quán Âm, để mong đời này nghiệp tiêu phước tăng, lâm chung vàng sanh Tây Phương. Tự hành như thế và giáo hóa gia đình cùng với thân bằng, nhất định sẽ được vạn sanh như nguyện. Phật mở ra pháp môn Tịnh Độ, dạy người cầu sanh Tây Phương. Bà là hạng người gì mà dám chẳng coi lời Phật là đúng, mặc tình thọ chí của mình ư? Vì thế cần phải lấy lời Phật dạy làm tông chủ, tông bổn, tức là những điều chánh yếu căn bản cần phải đề cao tôn sùng mà tính phụng, chẳng dám có một niệm trái nghịch thì mới gọi là Tổng Tính. Con gái bà ta là Hồ Vương Thị, pháp danh là Tông Tình. Chồng, vợ, con cái trong thế gian không ai chẳng phải là do nghiệp duyên đời trước kết thành. Chồng bà ta mất sớm, con trai chưa cưới vợ đã chết yểu, con gái vừa lấy chồng đã thành quá bùa. Nếu luận theo mặt tình cảm trong cõi đời thì chẳng tốt đẹp, nhưng nếu có thể nhờ đó mà biết tướng thế gian vô thường, chuyên chí tu trì, thì những tình cảnh khổ sở ấy quả thật là hướng dẫn tốt lành khiến cho bà ta thoát khổ. Những kẻ phú quý, chồng, vợ, con cái một nhà đoàn tù, tinh thần luôn hao phí, bận biều trong chuyện sanh nở, cưới gả, dẫu muốn nhất tâm niệm Phật cũng chẳng thể như ý. Bà ta nghĩ được như vậy và dạy con cái nhất tâm niệm Phật thì chồng, con, rể bà ta đâm ra sẽ trở thành người giúp đỡ đạo nghiệp cho bà ta. Nếu bà ta một già vạn sanh thì chồng, con, rể cũng sẽ nhờ sự tu trì ấy mà vạn sanh Tây Phương. Đấy gọi là vàng do luyện mà được rồng, dao do mài mà biến. Chẳng trải một phen rét thấu xương, sao được hoa mai thơm ngát mũi? Để thành tựu cho con người, trời có nghịch có thuận. Nếu con người biết vui theo màn trời thì nghịch đâm ra thành thuận, nếu không thuận cũng đâm ra trở thành nghịch, chỉ do con người có khéo dùng tâm hay không mà thôi. Lại nữa, hiện nay đang nhằm tình thế đại hoạn nạn, phàm đạo binh, nước, lửa, ôn dịch, sâu rầy, châu chấu, hoặc mắc bệnh vì oán nghiệp, thuốc men chẳng thể chữa trị được, mà nếu chịu chí thành niệm Phật, niệm Quán Thế Âm, chắc chắn sẽ có thể gặp dự hóa lành. Thêm nữa, nữ nhân khi sinh nở ắt nên niệm ra tiếng rõ ràng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn chẳng bị khó sanh. Dẫu khó sanh sắp chết vậy người ấy niệm sẽ tức khắc có thể an nhiên sanh nở. Hãy nên nói lời này với hết thảy mọi người, khiến cho họ đều biết rõ, thì thế gian sẽ chẳng có chuyện sanh khó. Cũng như do vì khó sanh khiến cho mẹ lẫn con đều chết. Chớ nên nói lõ lồ bất tình, niệm sợ mắc tội lỗi. Đấy là lúc liên quan đến tánh mạng của cả mẹ lẫn con, không làm sao khác được. Chớ nên so sánh với chuyện hết sức cung kính, hết sức khiết tịnh lúc bình thường. Lại còn phải niệm ra tiếng rõ ràng. Chớ nên niệm thầm trong tâm, do niệm thầm sức cảm ứng nhỏ, lúc ấy lại còn phải dùng sức để đẩy đứa con ra. Niệm thầm trong tâm chắc sẽ bị mắc bệnh. Những người chăm sóc trong nhà cũng lớn tiếng niệm giúp cho người ấy. Người nhà ở nơi phòng khác cũng có thể niệm giúp cho sản phụ ấy. Vậy con gái niệm Phật từ bé, sau này chắc chắn chẳng phát sanh những thứ đau khổ ấy. Tương lai lâm chung còn có thể vàng sanh Tây Phương. Nếu không, hệ ốm nghén liền niềm, hoặc trước khi sanh 3-4 bữa liền niềm, hoặc đến lúc sanh nở mới niệm đều được. Người đời thường ngăn trở thiện niệm của kẻ khác. Như phụ nữ sanh sản, mọi người thường coi đó là chuyện đáng sợ. Chẳng những chính sản phụ không dám niệm, ngay đến mẹ chồng hoặc mẹ ruột thấy con dâu hoặc con gái sanh nở bèn trốn trước ra ngoài, hơn một tháng mới dám mò về. Những kẻ ấy đều là vì nghe lời ngoại đạo, chỉ biết cách thức cung kính lúc bình thường, chẳng biết tùy theo sự việc để quyền biển cho thích nghi, khiến cho nhiều nữ nhân trong thế gian chịu đau khổ cùng cực, hoặc đến nỗi tự vong. Chẳng đáng buồn ư? Viết tạp nhạp như thế để mong lợi người. Lá thư số 354, thư trả lời cư sĩ Nghiêm Bá Phóng, thư thứ nhất. Thư gửi đến một mật nói những lời sáo rỗng, khen người quá lố, quả thật khiến cho người ta chẳng chịu đựng nổi. Ông Hứa và ông có cùng một cung cách, quan chẳng cho như thế là đúng. Cha ông đã mù nhiều năm, hãy nên khuyên cụ chịu nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, phản chiếu hồi quang, khiến cho tâm được quy nhất, chắc mắt sẽ được trở lại như cũ. Dẫu chẳng thể phục hồi, nhưng do tâm địa thanh tịnh, ắt được cảm ứng đạo giao, được Phật tiếp dẫn. Vì thế pháp danh là Đức Minh. Cầu ông bị bệnh suyễn, nếu chí thành niệm Phật chắc sẽ được lành. Nhưng đối với hết thảy việc nhà và những gì trong chính thân tâm, đều đừng để vướng mắc. Nhất tâm niệm Phật khiến cho không còn tâm niệm nào khác xen tạp, vì thế pháp danh là Đức Thuần. Nay gửi cho ông một bao cho hương đại bi, bao này có thể pha uống được 20 lần, mỗi một lần có thể uống được 10+ lượt. Chí thành khẩn thiết niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, đừng uống rượu, ăn thịt. Lúc pha, lấy 1/20 lượng cho đổ vào tô lớn, dùng nước sôi pha, khuấy lên, đợi cho chất cho lắng xuống. Chất cho ấy thêm nước vào để tưới cây, gạn lấy nước trong, chứa trong đồ đựng để uống 10+ lần. Mỗi ngày có thể uống 3 lần, uống hết lại pha tiếp. Nếu lành bệnh, nên đem số cho còn thừa để ở nơi cao sạch, trở nên khinh nhờn. Phàm ai có bệnh ngặt nghèo, hãy đem tặng, bỏ họ pha uống, chắc sẽ biến chuyện bớt dần. Ông muốn lời người nên sốt sắng làm chuyện quan trọng này. Cuốn sách ấy in bằng cỡ chữ tam hiệu tự hết thì được, chứ cỡ chữ ngũ hiệu tự người già sẽ đọc không được. Sách ấy lại còn hoàn toàn chưa được dạo chánh tường tầng. Danh xưng Hoàng Hóa Xã ở mấy chỗ đều in thành Hoàng Quang. chữ ông sử dụng cũng thiếu thỏa đáng. Trong sách có những chữ quan đọc không ra, huống chi lại có to thuốc. Nếu có sai ngoa sẽ có quan hệ rất lớn. Ông thô tâm lớn mật như thế, sao quan dám giao cho ông trông coi ứng loát các thứ văn tự cho được. Từ nay về sau đừng gửi sách này đến nữa, để người ta khỏi thấy do quan gửi tặng, chắc sẽ nói quan chẳng hiểu biết sự vụ gì hết. Lá thư số 355, thư trả lời cư sĩ Nghiêm Bá Phóng, thư thứ hai. Hôm trước nhận được thư ông, biết ông được cầu chăm sóc vun quén nên mới có được ngày nay. Gửi khoản tiền 50 đồng để mong báo ơn mẹ, ơn cầu, ơn mẹ kế và siêu độ em gái. Gửi thư cho đương gia chùa Linh Nham thư bày những chuyện cực trọng yếu này. Phần ký tên chỉ ghi là kính thưa, một chữ nhúng mình cũng chẳng chịu viết. Còn thư gửi cho quan viết là quỳ bẩm. Nếu ông không có những chuyện quan trọng phải cầu cạnh người khác, chẳng biết sẽ dùng chữ như thế nào. Làm phận con là đứa cháu chịu ơn sâu nặng mà viết như thế đó, sao chẳng biết lễ nghi thế gian đến mức như vậy, huống là lễ nghi trong Phật Pháp ư? Quan sáng tối hồi hướng cho cha mẹ ông vẫn cần lễ Phật. Đại chúng Linh Nham gần 100 vị tán lễ niệm Phật hiệu cho người thân của ông. Mỗi khóa lễ ai nấy lạy 24 lạy, mà ông cầu xin họ rè rũng như thế. Dầu các sư thành khẩn cũng khó đạt được cảm ứng thù thắng. Ông đừng nói quan muốn được người khác cung kính, thật ra quan thương ông vô chi, chẳng dễ cảm tam bảo trụ lòng từ gia bì. Hãy nên đối trước Phật khẩn thiết sám hối, ngõ hầu, mẹ, cầu ông, mẹ kế, em gái của ông đều được Phật từ bi tiếp dẫn vạn sanh. Cũng như tổ tông quá khứ, quyến thuộc hiện tại, ai nấy đều được tam bảo gia bì, lìa khổ được vui. Ông coi quan là thầy, nếu chẳng nói chuyện này thì quan đã mất tư cách làm thầy. Nếu ông chẳng nghĩ như thế là đúng, ông cũng đã mất tư cách làm con, làm cháu, làm anh, làm đồ đề. Từ nay coi nhau như người ngoài đường, chẳng cần phải xưng là đệ tử nữa. Quan suốt đời chẳng khởi ý tưởng điên đạo giống như thế tục. Cái gì mà 80 với lại chẳng 80? Có ai bàn chuyện chúc thọ cho quan, chẳng những quan không nhận tình cảm ấy mà còn ghét cay ghét đắng, hoàn toàn cho đấy là chuyện nhục nhã lớn lao. Xin đừng đem chuyện này nói với quan. Nếu ai nói chuyện chúc thọ với quan, tức là đã coi quan là hạng phàm tục vầy. Tái bút. Lá thư số 356, thư trả lời cư sĩ Huệ Phố. Mấy năm chưa gặp gỡ, đang trong cơn đại kiếp này, ông vẫn an cư không phải lo lắng gì, khôn xiết vui mừng, an ủi. Muôn phần chẳng ở lâu trong thế giới này được, hãy đến với quyến thuộc và các thân hữu cùng tu tịnh nghiệp, cùng sanh Tây Phương. Ấy mới là kế hoạch tối thượng bậc nhất. Vì thế đặt pháp danh cho Đàm Trần Thị là Tông Tịnh. Tông là gốc, là chủ, tịnh là tu tịnh nghiệp để cầu sanh về cõi Phật thanh tịnh cực lạc thế giới. Muốn sanh về tịnh độ, hãy nên lấy ăn chay niệm Phật kiên giết bảo vệ sinh mạng làm gốc. Do sát nghiệp trong đời trước mà cảm thành quả báo gặp phải sát kiếp này. Nay do ba nghiệp thân, miền, ý, thanh tịnh kèm thêm ba pháp tính, nguyện, hành sẽ tương ứng với thệ nguyện to tát lớn lao của A-di-đà Phật. Đến khi lâm chung chắc chắn cậy vào Phật từ lực tiếp dẫn vạn sanh. Lời ích ấy chẳng thể tuyên nói bằng lời lẽ hay văn từ được đâu. Xin hãy đem ý này nói với bà ta và hết thảy mọi người. Ngoài ra còn kèm theo một bức thư trả lời khắp, là khai thị chậu đáo nhất, đơn giản nhất, rõ ràng nhất. Hãy tự giữ một phần và cho bà đàm một phần để mọi người đều được xem. Lại còn có một trang dược phương cũng khá thần diệu, tọa thuốc cai nghiện, trị bệnh đau lối và ứ hơi ở gan và bao tử. Dẫu là danh y hay tây y cũng không thể trị được. Nếu dùng toa này thì đều hết trị liền khỏi. Xin đừng coi thường rồi bỏ qua. Lá thư số 357, thư gửi cư sĩ Tông Tình. Mấy hôm trước nhận được thư bà, liền gửi ngay cho bà một gói văn sao tục biên, hình chụp được kẹp trong trang đầu cuốn sách. Cái chết của con bà về mặt sự là do lầm thuốc, nhưng thật ra là nhằm dẫn dắt bà niệm Phật vạn sanh, siêu phàm nhập thánh. Đừng bị ai, hãy nên sanh lòng vui mừng may mắn. Các kinh sách tịnh độ bà đã điều đọc cả rồi, trở nên vẫn giống như hạng phụ nữ vô chi vô thức. Đang trong lúc đại kiếp tàn phá rộng toan cả trời đất này, hãy nên lấy thân làm gương để tự hành dạy người, khiến cho khắp những ai hữu duyên đều cùng tu tịnh nghiệp, cùng sanh về Tây Phương. Gần đây nữ giới đúng là đã biến thành yêu tinh, trang điểm còn lòe loẹt hơn bọn gái làng chơi. Bà hãy nên nghiêm túc giữ theo quy cách cũ, thống thiết gột rửa những thói xấu, theo đuổi thời trang, áo vải, dép vải là được rồi. Đừng mặc áo lực là lộng lẫy, đừng dồi phấn, đừng bôi nước hoa, vâng dự giáo huấn của thánh nhân. Trang điểm lạ lơi sẽ khơi gợi lòng dâm nơi kẻ khác, để hết thảy mọi người trông thấy bà đều sanh lòng khâm phục kính trọng. Những kẻ ham chuộng thời trang chính là nhằm cho hết thảy mọi người khởi tâm ô nhiễm đối với họ. Há chẳng phải là tự khinh thường, tự rè rũng hay sao? Quân tử áo mũ ngay ngắn, nhìn ngó đàng hoàng, tư thái trang trọng, khiến người khác trông thấy phải kính nể. Như thế thì hết thảy mọi người đều sanh lòng kính trọng, rồi lại nói với họ về pháp môn tịnh độ, ắt họ sẽ cảm động sâu xa. Xin hãy đọc kỹ bài Tịnh Độ Quyết Nghi Luận trong bộ văn sao Tăng Hoàng Chánh Biên và lá thư gửi cho Hòa Thượng Quán Huệ ở Ngũ Đài Sơn trong bộ văn sao Tục Biên, thì sẽ biết rõ nguyên do của pháp môn tịnh độ, sẽ có thể ở trước hết thảy mọi người tùy ý diện nói. Có một phụ nữ hồi hồi ở Vu Hồ tin tưởng Phật pháp sâu xa, năm ngoái gửi thư xin quy y. Bà tha thường khuyên người khác niệm Phật. Có một nho sĩ cực thông minh, chẳng tin nhân quả, chẳng tin Phật pháp. Bà ta cùng người ấy biện luận, bảo ông ta đọc văn sao. Ông ta đọc chưa được mấy thiên đã cậy bà ta xin quy y dùm. Đấy chính là vì bà ta nghiêm trang, đoan chánh, khiến người ta phải phục. Do vậy người ta kính vâng theo lời. Nếu trang điểm như yêu tinh, làm sao có thể khiến cho người có đại học vấn tin tưởng hành theo được ư? Người hồi hồi khó giáo hóa nhất. Cha mẹ, anh em, thân thích của bà ta cũng rất kính trọng bà, nhưng chẳng chịu nghe theo lời bà ta ăn chay niệm Phật. Những người được bà ta khuyến hóa đều là người Hán. Ông Mạ Thuấn Khanh ở Hồ Nam cũng là người hồi hồi. Trong văn sao Tăng Hoàng Chánh Biên có lá thư gửi cho ông ta. Vợ chồng và 6 đứa con đều quy y, chứ chẳng có một người hồi hồi nào khác. Lá thư số 358, thư trả lời cư sĩ Đức Thành. Thư ông nói toàn những lời náo nhiệt bùi tai, hãy gấp nên từ chế. Phàm những chuyện nào chẳng làm tới nơi tới chốn được, quyết chẳng chịu nói. Ông hãy đem lời phát nguyện biến thành chuyện thực hành thường ngày, chuyện nào cũng làm đến nơi đến chốn như nhau. Phát nguyện vốn nhằm để mong mỏi sâu xa, nên không vướng khuyết điểm mà còn có ít lời lớn lao. Nếu hằng ngày thường làm được thì hãy nên nói, nếu làm không được mà cứ thường nói, lâu ngày sẽ bị ma dừa. Chỉ chuyên nói suông chẳng thực hành mảy may nào, mà nếu chẳng thống thiết sửa đổi, chắc chắn sẽ chết vì ma. Ông và một gã trẻ tuổi ở vùng Quảng Đông đúng là do cùng một mẹ sinh ra. Chàng ta gửi thư xin quy y, 2-3 năm sau gửi thư đến nói muốn được thông hiệu khắp các tông của Phật giáo, thông hiệu ngôn ngữ của khắp mọi nước, muốn truyền bá Phật giáo khắp toàn cầu. Quan nói, như lời ông nói thì bậc pháp thân đại sĩ từ xưa vẫn chưa thể làm được. Ông là hạng người nào mà chẳng tự lượng vậy? Nếu vẫn không sửa đổi, sau này ắt sẽ chết vì ma dừa. 2-3 năm sau nữa, anh ta dứt quyết muốn xuất gia. Quan giữ vận ý nguyện vĩnh viễn chẳng thâu nhận đồ đề. Thầy Minh Đạo chiều kéo anh ta đến xuất gia. Anh ta là con người khá chất phác, tròn không chí dũng mãnh siêng học. Chuyện không thuộc về bổn phận của mình, bất cứ ai cần đến cũng chẳng chịu nhọc nhằn thay cho người khác. Lời ông đã nói, nếu có thể làm được thì còn tốt đẹp, chữ nói rồi mà suốt đời cũng chẳng làm được. Đem nói với kẻ vô tri thì còn có thể làm cho họ tin tưởng hoặc chẳng tin. Nếu đem nói với người hiểu biết, người ta sẽ xem ông chẳng đáng nửa đồng. Ông xem các sách rồi mà vẫn chẳng có kiến thức chọn thầy hỏi bàn, cứ cầu quan khai thị. Ông chân thật mong cầu hay nhằm phô sự cuồng vọng vậy? Chuyện xuất gia đã thỏa, còn hỏi tôi làm chi? Đủ thấy ông hoàn toàn theo thói sáo rỗng. Quan một mực chẳng ưa thói sáo rỗng, nên đặc biệt nói thẳng thừng không úp mở, nhằm mong hữu ích cho ông. Chiều nghe hay không tùy ý ông. Xuất gia rồi đừng tới linh nham, sợ tánh cách của ông chẳng hợp với đạo tràng ấy sẽ thành vô ích. Quan già rồi một lực chẳng đủ, từ đây đừng gửi thư đến nữa, gửi đến tôi quyết không trả lời. Bởi lẽ các kinh sách và văn sao ông đâu có tuân theo, thì cần gì phải có một bức thư nữa đây. Lá thư số 359, thư trả lời cư sĩ Lâm Phố. Bệnh di truyền cũng do túc nghiệp cảm thành, hãy nên chí thành khẩn thiết niệm thánh hiệu Phật và Quán Âm sẽ có thể được lành, chẳng còn di truyền nữa. Nói đến cửa ngõ giải thoát thì chỉ có một pháp, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Đây là pháp môn cậy vào Phật lực để có thể thực hiện xong chuyện liễu sanh tử ngay trong đời này. Nếu ai chẳng chuyên tu pháp này mà tu các thứ pháp môn khác, thì hạng phàm phu sát đất chẳng thể thực hiện được chuyện liễu sanh tử trong 1-2 đời được. Chúng ta từ vô thủy đến nay vẫn luân hồi trong sanh tử, điều là vì trong khi luân hồi vẫn chưa gặp được pháp môn tịnh độ, hoặc đã gặp nhưng chưa tu mà ra. Nay may mắn gặp gỡ, đừng để luống qua. Nay đặt pháp danh cho ông là Tông Tính, do 3 pháp tính, nguyện, hành là chánh tông của tịnh độ. Điều cần thiết đầu tiên là lòng tin chân thật. Có lòng tin chân thật, nhất định sẽ có nguyện chân thật, hành chân thật. Nếu không, chẳng gọi là lòng tin chân thật. Một pháp niệm Phật còn có thể siêu phàm nhập thánh, huống là chẳng chữa lành được bệnh di truyền ư? Đã quy y Phật pháp, ắt phải tận lực thực hiện 8 đức: hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ và sáu sự: cách vật, chí chi, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, để mong đất nước bình trị, thiên hạ thái bình. Cổ nhân nói: thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Trách nhiệm ấy nằm ở nơi đâu? Nằm ở chỗ vật dục chẳng bị trừ khử. Nếu chịu trừ khử, ắt sẽ chí chi, ý thành, tâm chánh, thân tu. Một người được như thế thì cũng đã có lợi ích lớn lao. Ai nấy đều như thế sẽ thái bình. Vật là gì? Chính là những tư dục trong tâm. Cách là cách trừ, tức là trừ khử, loại bỏ. Trong tâm có người không có tư dục thì chi kiến tự chánh. Ví như kẻ yêu vợ yêu con, do trong tâm tình thương yêu lấp chặt, tròn chẳng thấy được những điều xấu của vợ con. Nếu không có tình yêu, sẽ thấy ngay vợ con đúng hay sai, như gương soi bóng, một tí thi cũng chẳng lầm lẫn. Chớ nên hiểu theo cách họ châu chú giải, thúc đẩy tri thức của ta đến cùng cực là chi chi. Thấu hiểu cùng tận lý của mọi sự vật trong thiên hạ là cách vật. Nếu nói như thế thì ngay cả thánh nhân cũng chẳng làm được. Chuyện chánh tâm thành ý, dẫu là thất phu thất phù không biết một chữ nào, chỉ cần không có lòng ham muốn thiên vị riêng tư, đều có thể làm được. Tám chuyện: cách, chí, thành, chánh, tu, tề, trì, bình. Nếu luận trên mặt gốc, chỉ là chuyện cách vật, tức là trừ khử vật dục. Vật dục đã được trừ khử rồi, sự thấy biết sẽ đạt đến tột cùng, chí chi, ý thành, tâm chánh, thân tu. Họ Châu biến cội gốc cực thân thiết, cực đơn giản, dễ dàng, thành cành nhánh cực xa xôi, cực lợt lạc, cực khó thể cùng tầng, chung vùi gốc đạo trị thiên hạ của thánh nhân. Đến nỗi kẻ họ học, học theo thánh nhân mà chẳng hiểu được pháp tắc để thực hiện một cách thân thiết nhất, nên hoàn toàn chú trọng chuyện bên ngoài, chứ không tự phản tỉnh bề trong. Đã thế lại còn đã phá, bài xích sanh tử luân hồi, nhân quả báo ứng, cho là không có. Đến nỗi hoại loạn ngũ luân, bát đức, phá sập phên dậu đạo đức. Tội ác khiến cho hết thảy sanh linh lầm than, đều phát sanh bởi đây, chẳng đáng buồn ư? Bệnh di truyền ấy rất lớn, rất độc. Nếu chẳng phải là bậc Đại Ý Vương, Đại Giác Thế Tôn, sẽ chẳng thể trị được. Lời này quan chỉ nói với ông đừng nói bừa với kẻ vô tri. Nếu không, sợ rằng mọi người đều tuốt kiếm đứng lên, sẽ không có cách nào cứu được đâu. Đã quy y Phật, ắt phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiên giết bảo vệ sanh mạng, ăn chay niệm Phật, dùng lòng tín nguyện sâu, cầu sanh Tây Phương. Dùng điều này để tự hành, lại còn đem dạy người, ngõ hầu chẳng uổng cuộc đời này, chẳng uổng dịp gặp gỡ này. Nghề nghiệp của Hoa Tôn hơi khó tu trì, nhưng hệ có lòng thành sẽ tự có cảm ứng. Nay tôi dùng một chuyện để làm chứng. Nơi đường lớn phía trong cửa phụ thành Bắc Kinh có quán bán thức ăn mặn lớn tên là Củ Như Xuân, buôn bán rất phát đạt. Một đêm, viên quản lý mơ thấy vô số người đến đòi mạng, tâm biết là những con vật bị giết, bèn nói với họ: tôi chỉ có một thân, đền mạng cho các vị đóng như vậy thì đền tới chừng nào mới xong? Từ nay tôi chẳng theo nghề buôn bán này nữa, sẽ thỉnh bao nhiêu đó vị hòa thượng niệm kinh, niệm Phật, siêu độ cho các vị được chăng? Đa số trả lời được, chỉ có một số ít không bằng lòng, nói ngươi vì mấy đồng bạc hoặc vì mấy cắt bạc mà giết bọn ta khổ sợ lắm. Nếu làm vậy thì thuận tiện cho ngươi quá. Nhóm đa số khuyên nhóm thiểu số, nếu hắn chịu làm như vậy tốt đẹp cho cả đôi bên, nhận lời hắn đi. Nhóm thiểu số nói, hắn có thật sự làm được thì mới tốt. Viên quản lý nói, nhất định thực hiện được, nếu không các ông lại đến tìm tôi. Do vậy bọn họ liền bỏ đi. Nhằm đúng lúc ấy là canh năm, phải giết loài vật. Phổ kia thức dậy sắp giết, gà, vịt, vân vân đều chạy tứ tán ra khỏi chuồng. Họ vội mời viên quản lý thức dậy để thưa chuyện. Viên quản lý nói, hôm nay chúng ta không mở cửa, không giết những con đã bỏ chạy. Những con ở trong tiệm thì nhốt lại, con nào bỏ chạy rồi cứ để mặc cho nó đi. Ngày hôm sau, mời các cổ đông, tức là người góp vốn, đến thuật lại giấc mộng hồi đêm, từ bỏ chuyện làm ăn, quyết định không làm nữa. Cổ đông nói, ông đã không muốn sát sanh, chúng ta thay đổi chương trình cũng chẳng trở ngại gì, biến thành quán ăn chay. Bèn đổi thành quán đồ chay, vẫn mang tên là Củ Như Xuân. Do vậy người ăn chay rất đông, càng phát đạt hơn. Nếu ông có thể phát tâm lợi người lợi vật, chí thành niệm Phật và niệm thánh hiệu Quán Âm để cầu gia bị, thì người góp vốn và người quản lý đều bỏ được chuyện giết heo. Bởi cửa tiệm bán hàng hóa mua về từ kinh đô là chuyện chánh, bán thịt chỉ là chuyện kèm thêm. Ông nói, ngồi niệm trên giường sợ mắc tội khinh nhờn, là vì chẳng biết khi ngủ cũng niệm được, nhưng niệm thầm đừng niệm ra tiếng. Mẹ ông thương yêu ông, nói ăn chay thân thể gầy yếu, cụ chẳng biết ăn thịt có chất độc, chẳng hợp phép dinh dưỡng, lại còn phải nợ màng. Hãy nên uyển chuyển khuyên mẹ ông ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương, cũng nên bảo vợ con ăn chay. Nếu chẳng thể ăn chay hoàn toàn thì nói chung phải chú trọng kiện sát sanh trong nhà. Dẫu mua thứ đã làm sẵn cũng không nên ăn nhiều. Ăn nhiều phải trả nhiều, ăn ít trả ít, không ăn không phải trả. Nếu ông có thể khiến cho người góp vốn và viên quản lý trong cửa tiệm cảm động, thì sau này những người tiếp tục đề xướng sẽ nhiều. Công đức ấy do ông khởi đầu, lợi ích lớn lắm. Nên thường đọc Văn Sao hoặc Gia Ngôn Lục. Sách này trích lục những điều thiết yếu từ Văn Sao, trình bày theo lối chia môn, phân loại, để người mới học dễ xem đọc. Nay đặt pháp danh cho ông là Tông Nguyện. Tông là chủ, có chủ tức chủ kiến, thì sẽ chẳng bị những thứ khác xoay chuyển. Niệm Phật có tính nguyện, quyết định sẽ được vạn sanh Tây Phương khỉ lâm chung. Không có tính nguyện thì chỉ được phước báo trời người mà thôi. Có tính không có nguyện thì chẳng gọi là chân tính. Có nguyện mà không có tính thì chẳng gọi là chân nguyện. Hai pháp tính nguyện như hai bánh của cái xe, như hai cánh của con chim, thiếu một chẳng thể được. Nay gửi cho hai người bọn ông mỗi người một cuốn Đồng Môn Tu Chi. Cuốn sách này tuy nhỏ nhưng những sự tích cảm ứng về Phật học được in kèm theo sách ấy, và năm bài văn do Quang viết đều có quan hệ lớn đối với thới đạo nhân tâm. Chuyện sữa bị biến thành chất độc khi người mẹ nóng giận giết chết trẻ thơ, các nhà danh y xưa nay chưa hề tìm ra. Biết sữa của người nóng giận bừng bừng sẽ giết trẻ thì sẽ biết ăn thịt gây tổn hại lớn lao cho con người. Nợ màng đền màng là chuyện thuộc về đời sau. Sữa độc giết trẻ một khi được chỉ rõ liền biết những người phụ nữ sinh nhiều mà không nuôi được mấy, và con cái lắm bệnh đều do người mẹ ưa nóng giận mà ra. Nóng giận đùng đùng mà cho con bú, con sẽ chết ngay. Nóng giận vừa vừa, tuy con chẳng chết ngay, ắt sẽ thường bị bệnh. Và muốn cho con cái khỏe mạnh, không bệnh, hãy nên tập thành tánh nhu hòa thì mới được. Xin hai vị hãy suy xét cặn kẽ. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 28. Kệ tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc, dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ, toàn thể hãy tự vâng. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành,